Chương 1365 Thu đồ. Sau khi trở lại Tinh Vẫn Các, những ngày tiếp theo của Tiêu Viêm trở nên nhàn nhã hơn rất nhiều. Cả ngày ở trong tinh giới, ngẫu nhiên có dịp thì hiện thân chỉ điểm cho các đệ tử Tinh Vẫn Các một chút. Lấy thực lực và danh vọng của hắn bây giờ, đừng nói những đệ tử bình thường này, cho dù là một số khanh khách trưởng lão cũng có thể là chỉ điểm được. Mà trong sự thanh nhã đấy, 3 ngày từ từ trôi qua, không gian trùng động mà Dược lão xây dựng cũng dần hoàn thiện. Hay, trên một quảng trường trong tinh giới, đông đảo đệ tử của Tinh Vẫn Các tụ tập ở nơi đây, tiến hành thao luyện hàng ngày. Nhưng mà hiện giờ, hầu hết ánh mắt trên quảng trường đều tập trung về một phía. Nơi đó, một thanh niên mặc hắc sam đang mỉm cười chỉ điểm những sai sót khi thi triển đấu kỹ của những đệ tử xung quanh. Vẻ mặt vui cười thong dong trên khuôn mặt mơ hồ có chút phong phạm của một tông sư, làm cho không ít đệ tử Tinh Vẫn Các xung quanh cực kỳ hâm mộ từ tận đáy lòng. Ở một góc của sân thao luyện, có một nhóm thiếu nữ mặc quần áo bó sát người đang tụ tập một chỗ hì hì ha ha, đùa giỡn với nhau. Tiếng cười lanh lảnh như chuông gió không ngừng truyền ra, làm trong lòng một số đệ tử nam xung quanh không khỏi rung động, trộm mà đưa mắt nhìn về phía này. Ở giữa nhóm thiếu nữ, một cô gái áo hồng xinh đẹp mỉm cười mà đứng, vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài. Không thể nghi ngờ, nàng chính là người hấp dẫn ánh mắt nhất ở đây. Nhưng lúc này thiếu nữ áo hồng lại đang nhìn chằm chằm về phía thanh niên mặc áo hắc sam phía xa. Hì hì, U Tuyền tiểu sư tỷ, rốt cuộc người cũng động tâm rồi. Thấy thiếu nữ nhìn chằm chằm phía Tiêu Viêm, một thiếu nữ bên cạnh đột nhiên cười truyền trêu chọc. Nói linh tinh gì vậy? Nghe thế thì thiếu nữ tên U Tuyền kia đỏ mặt sẵng giọng nói. Hắc hắc, U Tuyền tiểu sư tỷ, người là người có thiên phú ưu tú nhất trong thế hệ trẻ. Trong lần khảo nghiệm lần trước, thậm chí còn kinh động đến cả các chủ đại nhân. Cho dù thân phận của thiếu các chủ rất cao, thì người cũng không cần tự ti. Một thiếu nữ che miệng cười nói. Nói bừa, chút thiên phú ấy của ta đâu đáng gì trong mắt thiếu các chủ. U Tuyền lắc lắc đầu, nhưng mà trong lòng cũng như là mắt của nàng lại hiện lên một chút vui mừng. Thiếu nữ cuối cùng cũng sẽ hoài xuân. Trước kia những thiên tài trẻ tuổi tự cho mình là siêu phàm mà gặp, nếu đem ra so với vị thiếu các chủ cực kỳ hòa đồng này, chẳng cần phải suy nghĩ cũng đã có kết quả. Nếu không, tiểu sư tỷ thì nó nhờ thiếu các chủ chỉ điểm một chút, tiếp xúc nhiều mới có cơ hội. Nếu không cũng là rất khó khăn đó. Một thiếu nữ giật dây. Nghe vậy thì U Tuyền cũng hơi chần chừ một chút, thấp giọng nói. Không thích hợp lắm. Nếu quấy nhiễu thiếu các chủ thì sao? Không có gì đâu. Tiểu sư tỷ là đối tượng cần trọng điểm bồi dưỡng của Tinh Vẫn Các chúng ta. Để Tinh Vẫn Các lớn mạnh, chắc chắn thiếu các chủ cũng không ngại phiền toái. Cái này... Đừng đẩy á. Tự ta đi còn không được sao? Trên sân thảo luyện nhìn cô gái đang đỏ bừng mặt, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Người là U Tuyền, ta từng nghe lão sư đề cập qua ngươi. Lúc nói, Tiêu Viêm cũng đưa ánh mắt đánh giá thiếu nữ trước mặt này. Tuy nhìn nàng còn hơi ngây ngô, nhưng không thể nghi ngờ đã có được tiềm chất trở thành đại mỹ nhân. Sau khi trưởng thành chắc chắn sẽ là một tiểu yêu tinh nóng bỏng, làm vô số nam nhân chết mê chết mệt. Đương nhiên, thứ Tiêu Viêm coi trọng chính là thiên phú tu luyện cực kỳ xuất sắc của nàng, chứ không phải là dung mạo. Một cô gái chưa đầy 17 tuổi, nhưng đặt chân vào cảnh giới đấu vương. Lấy thành tựu và độ tuổi của nàng, cho dù là nhìn khắp Trung Châu thì cũng là cực kỳ xuất sắc. Nếu cho nàng đầy đủ thời gian phát triển, thành tựu chắc chắn sẽ là rất đáng sợ. Khó trách lão sư lại nhắc nhở riêng như vậy. Nếu không phải lão nhân gia đã quyết định không thu thêm bất cứ đệ tử nào, chỉ sợ cô nhóc U Tuyền này sẽ trở thành tiểu sư muội của mình. Tiêu Viêm hơi chớp mắt, rốt cuộc cũng hiểu được chuyện có liên quan tới U Tuyền mà Dược lão nói với hắn mấy ngày trước. Thấy Tiêu Viêm cự nhiên biết tên mình, U Tuyền lập tức gật mạnh đầu, vẻ hưng phấn che kín cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Thiếu các chủ, có thể quấy rầy người chỉ điểm cho ta một chút được không? Tuy đỏ mặt nhưng mà U Tuyền vẫn cố lấy hết dũng khí nói ra câu này. Diễn luyện một lần đi. Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng nói. Phù. Thấy Tiêu Viêm nhu hóa như vậy, tim U Tuyền đập thình thịch, tranh thủ thi triển một bộ trưởng pháp địa giai đấu kỹ mà mình mới tụ tập thành công. Tiêu Viêm đứng chắp tay một bên, nhìn U Tuyền thi triển bộ trưởng pháp địa giai đấu kỹ lành, lưu loát như mây trôi nước chảy. Hắn nhịn không được mà gật gật đầu, chợt lên tiếng chỉ ra một số sai sót không lớn. Mà điều làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc lại là bất cứ chỗ nào được hắn nhắc nhở, U Tuyền đều có thể lập tức sửa chữa. Tốc độ tiếp thu này làm cho hắn không thể không lắc đầu than thở. Quả nhiên là thiên tư thông tuệ. Nếu chú ý bồi dưỡng thêm, sau này trở thành một trong những cường giả đứng đầu Trung Châu cũng không phải là việc không thể. Đánh xong một bộ trưởng pháp, trên trán U Tuyền cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng trong mắt nàng lại chứa đầy vẻ vui mừng. Khóe mắt liếc trộm Tiêu Viêm một cái, có chút bất an nói. Thiếu các chủ, U Tuyền đánh có tốt không? Ừ, rất tốt. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy sung sướng của U Tuyền, hắn chần chừ một chút cuối cùng cũng nói. Có chuyện này không biết người có muốn hay không? Chuyện gì vậy? Nghe thế thì U Tuyền vội vàng nói. Tiêu Viêm đưa tay sờ sờ cằm đánh giá U Tuyền một vòng từ đầu tới chân, lúc sau mới nói. Làm đệ tử của ta. Nói ra lời này, lòng Tiêu Viêm mọc lên một cái cảm giác không tên. Không ngờ có ngày hắn lại nói như vậy. Dù vậy đây cũng không phải là ý của hắn. Dược lão coi trọng thiên phú của U Tuyền, nhưng lại không muốn thu thêm đệ tử. Vì vậy lão giao nhiệm vụ này cho Tiêu Viêm. Lão là sư phụ của Tiêu Viêm. Nếu Tiêu Viêm thu đệ tử, tự nhiên lão cũng có nhiệm vụ dạy bảo. À, nghe Tiêu Viêm nói như vậy, U Tuyền nhất thời sửng sốt, sau đó cúi đầu không nói lời nào. Thấy U Tuyền phản ứng như vậy, Tiêu Viêm có chút lúng túng. Không ngờ nói lời này ra lần đầu trong đời, đối phương lại có phản ứng như vậy. Thiếu các chủ, làm đệ tử ký danh thôi có được không? U Tuyền nhíu mày chậm ngâm một lát, rốt cuộc mở miệng nói. Khụ. Lời của U Tuyền trực tiếp làm Tiêu Viêm kịch liệt ho khan một tiếng. Cuộc đổi đời cũng là quá hài rồi. Lấy thân phận bây giờ quán, nếu thực sự muốn thu đệ tử, không biết có bao nhiêu người tranh đến sứt đầu mẻ trán. Không ngờ thiếu nữ trước mặt lại có điều kiện như vậy. Cũng được, tùy ngươi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao, người dạy cũng không phải là hắn, là ký danh hay là chính thức đều được. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của U Tuyền hiện lên nụ cười vui sướng. Đệ tử ký danh, đến lúc làng trưởng thành và trở lên cường đại, cái danh phận này cũng không có bao nhiêu trói buộc về luân lý đạo đức. Đối với suy nghĩ của đệ tử ký danh vừa nhận này, tất nhiên Tiêu Viêm không hề biết. Nếu hắn thực sự biết, chỉ sợ sẽ có ý định trục xuất sư môn ngay lập tức. Mới nhỏ tuổi như vậy mà đã suy nghĩ mấy thứ này. Ông, khi Tiêu Viêm đang bất đắc dĩ lắc đầu, không gian trong tinh giới đột nhiên dậy sóng kịch liệt. Một luồng thanh âm dao động như có như không tràn ra từ hậu sơn của tinh giới. Cảm ứng được cỗ dao động này, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, sau đó trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Đã xây dựng xong không gian trùng động rồi sao? U Tuyền, ta đi hậu sơn một chuyến, thời gian tới không ở lại đây. Người cứ tìm sư tổ, lão nhân gia sẽ dạy bảo ngươi. Tiêu Viêm quay đầu cười nói với U Tuyền. Vâng, thiếu các chủ. Thấy Tiêu Viêm nói sẽ rời đi một khoảng thời gian, khuôn mặt nhỏ nhắn U Tuyền nhất thời có chút buồn bã, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Bây giờ không nên gọi ta như vậy. Thấy vẻ buồn bã trên mặt U Tuyền, Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười trêu chọc. Vâng lão sư. Thấy vẻ trêu chọc trên cười Tiêu Viêm, U Tuyền đỏ bừng mặt, cũng chỉ có thể gọi nhỏ một tiếng. Thấy thế thì Tiêu Viêm mới vừa lòng, xoa xoa đầu U Tuyền nói. Cố lên, hy vọng lần sau ta trở về, người đã tiến vào đấu hoàng. Dứt lời, hắn không nán lại quá lâu, thân hình chợt động, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía hậu sơn trong những cái mắt kính sợ của mọi người. Nhìn thân ảnh dần đi xa của Tiêu Viêm, lúc này U Tuyền mới sụ mặt xuống, có chút mếu máo nói. Toi rồi, vậy mà lại trở thành đệ tử của thiếu các chủ, Như vậy không phải cơ hội sau này sẽ thấp đi nhiều sao? Mình không thể bỏ cuộc vì cái danh phận ký danh đệ tử này được, nhất định kiên trì tới cùng. Nói tới đây, U Tuyển vùng vùng tay, sau đó chộp về bóng lưng đằng xa của Tiêu Viêm, phảng phất như muốn chộp hắn vào trong tay. Lão sư cũng có thể bồi dưỡng à? Chương 1366, lôi kéo nhân thủ. Khi Tiêu Viêm tới hậu sơn của tinh giới, một cái động đen nhánh lớn chừng 10 trượng đang từ từ xuất hiện trên đỉnh của một ngọn núi. Một cỗ không gian chi lực cuồng bạo không ngừng trào ra từ bên trong, sau đó khuếch tán trong không khí. Lão sư, thành công rồi! Thân hình Tiêu Viêm chợt lóe lên, xuất hiện một chỗ cách trùng động không xa lắm. Nhìn đạo thân ảnh giả nua trước mặt, hắn vui vẻ nói. Dược lão mỉm cười gật đầu, rồi lão chợt xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Viêm nói, còn gặp tiểu cô lương kia chưa? Tiêu Viêm tự nhiên biết tiểu cô lương mà dược lão ám chỉ chính là U Tuyền. Hắn lập tức cười khổ gật đầu nói, đã gặp rồi, thiên phú rất khá, nếu được bồi dưỡng cẩn thận thành tựu chắc chắn không tầm thường. Đã nhận làm đệ tử chưa? Dược lão cười khẽ nói, lấy con mắt tinh tế của lão, người được lão nhìn chúng vô cùng ít ỏi, riêng điều này thôi cũng chứng minh thiên phú của U Tuyền cao tới mức nào. Tiêu Viêm gật đầu thêm lần nữa, kể tóm tắt câu chuyện lúc nãy. Khi nghe qua đoạn U Tuyền chỉ chịu làm đệ tử ký danh, Dược lão cũng nhịn không được bật cười một tiếng. Lão chợt lắc lắc đầu nói, ký danh thì ký danh vậy, dù sao con cũng không cần quan tâm tới việc này. Dạ, vậy thì bao giờ con có thể xuất phát? Tiêu Viêm gật đầu chấm ngâm nói, chắc chờ thêm mấy ngày. Không gian trùng động vừa được tạo ra, bên trong chưa ổn định cho lắm. Và lại, ta nghĩ vẫn nên tìm thêm một số nhân tố khác. Chắc chắn bên Sư Minh Tông không ít cường giả của Hồn Điện, vì vậy chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo, Sược lão nói. Nhân tố khác, Tiêu Viêm nhíu mày, ít nhất cũng phải là cường giả đạt tới đấu tôn thì mới có phát huy được tác dụng trong trận chiến này. Nhưng tình vẫn các có thể phái ra được hơn 10 vị khanh khách trưởng lão đã là tốt. Còn tìm người khác ở đâu? Hà, còn xem. Xem ra còn đã quên mất lực hiệu triệu của luyện dược sư rồi. Ta đã cho người phát tin mời gọi cường giả giúp đỡ, điều kiện ít nhất cũng phải đạt tới đấu tôn, mà tù lao mỗi người là 3 viên bát phẩm đan dược. Nhưng đàn lùi mấy màu thì còn phải xem từ thực lực đến cống hiến của bọn họ. Dược lão dạo hoạt cười nói, ta tin sẽ không ít người tới, tới lúc đó còn dẫn bọn họ đi tới Bắc Đại Lục đánh tan Sư Minh Tông. Tiêu Viêm gật gật đầu cho bác sĩ nói, nhưng như vậy có phải quá nhiều không? Mỗi người 3 viên bát phẩm đan dược, nếu 20-30 người tới thì cũng không phải là vấn đề nhỏ. Yên tâm, chỉ cần là đan dược dưới cửu phẩm không phải vấn đề. Sực lão cười tùy ý, lấy thực lực bây giờ của lão, xác suất luyện chế thành công bát phẩm đan dược là khá cao. Bởi vậy, tuy rằng số lượng khá nhiều nhưng cũng không thể là không lấy ra được. Nghe vậy thì Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn biết nếu một mình hắn đi tới Bắc Đại Lục, dù chỉ có một mình có thể ngăn cơn sóng dữ đi chăng nữa cũng sẽ là rất khó khăn. Nếu có thêm nhiều sự trợ giúp, không thể nghi ngờ là thoải mái hơn rất nhiều. Nếu đã như vậy thì cứ chờ thêm mấy ngày nữa xem. Không gian trùng động đã được xây dựng xong, mà trong mấy ngày kế tiếp, tinh giới cũng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì thông báo mà Dược lão ban bố. Làm đó khi ở Trung Châu, lão có được lực hiệu triệu khá lớn, bây giờ lại tiến vào cảnh giới bán thánh, đương nhiên sẽ là lớn hơn trước rất nhiều. Bởi vậy khi nghe thông báo vừa lan truyền, cả Trung Châu đều là chấn động. 3 viên bát phẩm đan dược, dù là đối với cường giả đấu tôn cũng là có được sức hút không hề yếu. Một số cường giả có tông môn vì sợ sẽ gây liên lụy tới cũng không dám tùy tiếp nhận lời mời trợ giúp. Nhưng Trung Châu ngọa hổ tàng long, đương nhiên không thiếu các tán tu có thực lực cường đại. Bọn họ đơn lại độc vãng, không bị ai ước thúc cho nên cực kỳ tự do. Vì vậy sau khi nhận được lời mời cũng là không quá do dự, liền trực tiếp đi tới Tình Vẫn Các. Mà đối với hiệu quả đạt được từ việc này, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Một phần vì cái lệnh hiệu triệu lực kinh khủng của Dược Lão. Một phần, hắn cũng nhận ra đã tự coi thường chính mình. Ở chung cho bây giờ, hắn cũng không phải một tên vô danh chẳng ai biết tới. Bát phẩm luyện dược tông sư, với thân phận này dù hắn đi đâu cũng sẽ có người khách khách khí khí tiếp đãi. Chẳng qua lúc đi vào Trung Châu, các thế lực mà Tiêu Viêm tiếp xúc không phải hạng tầm thường, bởi vậy hắn mới không cảm thấy thân phận tông sư này mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho mình mà thôi. Bởi vì lời mời kia, không khí trong Tình Vấn Các đã náo nhiệt chừng 3 ngày, mà trong 3 ngày này Dược Lão tự mình lựa chọn ra 20 vị cường giả. Trong số những người tới, 20 người này đều có thực lực từ tam tinh đấu tôn trở lên, trong đó 3 người mạnh nhất thậm chí đạt tới bát tinh đấu tôn, chỉ yếu hơn Tiêu Viêm một chút mà thôi. 3 ngày sau, trên hậu sơn tinh giới, mấy chục đạo thân ảnh lăng không mà đứng, từng luồng khí tức mênh mông tràn ra xung quanh, cuối cùng bao phủ vùng trời đất này. Dưới cái cỗ uy áp khổng lồ như vậy, giống như cả vùng trời đều run rẩy. Các vị, chắc hẳn mọi người đều biết mục đích của chúng ta. Sau khi đến Tây Bắc Đại Lục, ta hy vọng mọi người có thể nghe sự chỉ huy của ta. Đứng trước phần lớn thân ảnh, Tiêu Viêm cười thản nhiên nói: thiếu các chủ, cứ việc yên tâm, một số thế lực của vùng Man Di mà thôi, không tính làm gì. Đối với lời của Tiêu Viêm, 20 cường giả được mời tới đều là gật đầu cười. Dù Tiêu Viêm nhỏ tuổi hơn bọn họ, nhưng khí tức hùng hồn phát ra từ cơ thể của hắn đã làm cho bọn họ biết thực lực của thanh niên trước mặt cao hơn họ rất nhiều. Vì vậy cái được gọi là chỉ huy cũng không có bao nhiêu kháng cự quá lớn. Huống chi họ cũng biết thân phận của người thanh niên trước mặt này. Thiếu các chủ, không cần quá lo lắng. Chúng ta đã nhận được lời mời của Dược các chủ, tất nhiên sẽ không có lửa đường đổi ý. Dù sao cũng mới chỉ nhận được một lửa thù lao mà thôi. Đứng phía trước mọi người, một cái lão giả mặt đỏ cười sảng sảng nói: vậy thì làm phiền Hồ lão tiên sinh rồi. Tiêu Viêm chắp tay với cái lão già mặt đỏ, đó là người có thực lực mạnh nhất trong 20 cường giả được mời tới, thực lực đã tới bát tinh đấu tôn. Mà thứ càng đáng nhắc tới hơn là cường giả bát tinh đấu tôn khác cũng đều là em sinh ba của cái vị lão giả mặt đỏ này. Từ lúc sinh ra, cả 3 người đều là tu luyện cùng một chỗ với nhau. Tới tận bây giờ, cả 3 đều chưa cưới vợ con. Vì vậy, sự ăn ý của bọn họ cực kỳ cao. 3 người liên thủ đủ để chiến đấu với cường giả cửu tinh đấu tôn. Dứt lời, Tiêu Viêm nhìn về phía Dược Lão nói: vậy, con lên đường đây. Ừ, những cái tên kia chỉ được mời tới, không cần quá tin tưởng. Về phần mấy vị hành khách trưởng lão thì còn có thể tin cậy được bọn họ, mà bọn họ cũng đã nắm được tình báo về các thế lực của Tây Bắc Đại Lục nhiều hơn con. Dược Lão gật gật đầu, chợt chỉ về phía 10 cái lão giả mặc áo bào của Tình Vẫn Các thấp giọng nói. Nhìn những hành khách trưởng lão, lòng của Tiêu Viêm cũng thầm than, chuyến này gần như là Dược Lão phái một lửa thực lực của Tình Vẫn Các theo hắn rồi. Nhưng nơi này có một bậc cường giả bán thánh như lão tọa trấn, có lẽ không xảy ra việc. Cộng thêm 10 vị khanh khách trưởng lão của Tình Vẫn Các này, đoàn người bọn họ tổng cộng đã là hơn 30 người, mà những người này đều là cường giả đấu tôn. Nghĩ tới đây, lòng Tiêu Viêm có một cái cảm giác khác thường. Đội hình như vậy dù nhìn khắp Trung Châu cũng là cực kỳ cường hãn, dù muốn tiêu diệt một cái thế lực lớn như là Băng Hà Cốc thì cũng chỉ sợ không quá khó khăn. Dưới sự càn quét của đội hình này, dù Sư Minh Tông có hồn điện là chỗ dựa thì cũng chẳng thể chiếm được bao nhiêu thượng phong. Lúc lại đây, mấy người Tiêu Viêm đã hoàn toàn đặt xuống tiền vốn. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong hết, lão cũng là mỉm cười chậm rãi bước ra sau. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, tương theo hành động của Dược Lão, không gian trùng động đột nhiên dậy sóng kịch liệt. Một cái cỗ dao động không gian vô cùng cuồng bạo khuếch tán từ bên trong, thậm chí mơ hồ nghe được cái âm thanh ầm ầm như tiếng sấm truyền ra, sau đó vang vọng trong mảnh thiên địa này. Khi dao động truyền ra, không gian rung động cũng là chậm rãi xoay tròn, từng luồng lực hút nhẹ nhẹ chậm rãi truyền vào bên trong. Tiêu Viêm, đây là quyển trục của trung động, nó vẫn chưa được xác định tọa độ đầu kia. Khi con tới nơi, tìm một chỗ nào an toàn sẽ nó tạo thành thông đạo. Hơn nữa, nó đã luyện chế để có thể tồn tại vĩnh viễn. Sực lão búng tay, một quyển trục màu đen bay về phía Tiêu Viêm, bên trong có truyền ra không gian chi lực vô cùng kinh khủng. Tiêu Viêm cẩn thận tiếp nhận quyển trục, thu nó trong nạp giới. Sau đó, đưa mắt nhìn về không gian trùng động đang xoay tròn phía trước mặt, hắn hít sâu một hơi vung tay mạnh lên. Đi thôi. Vừa dứt lời, thân hình Tiêu Viêm bay vọt lên, hóa thành một cái bóng đen trực tiếp lướt vào không gian trùng động đen ngòm kia. Giả Mã Đế Quốc, đại ca, nhị ca, Thải Lân, ta đã về rồi đây. Khi thân ảnh sắp lướt vào trung động, bàn tay kết ấn của gã đã chậm rãi nắm chặt lại. Chương 1367. Ải Huyền Hoang. Trên bình nguyên vô tận, từng trận bão cát không ngừng càn quét thổi qua. Mặt trời đã trách xuống cuối chân trời, ánh tà dương le lói phủ lên trên mặt đất một cái lớp áo mỏng màu hồng nhạt. Trong lúc mơ hồ dường như còn có huyết quang yêu dị lóe lên. Trên bình nguyên không có dấu chân người, chỉ có tiếng gió rít ù ù không ngừng nghỉ. Lúc này, không gian hư vô đột nhiên dậy sóng kịch liệt. Một hố không gian đen ngòm khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Hố đen vừa mới xuất hiện, bên trong chợt truyền ra từng đợt sao động như sóng gợn. Nhiều đạo thân ảnh chợt lăng không bước ra từ trong đó, cuối cùng dừng lại trên mảnh bình nguyên này. Đoàn người này khoảng 20-30 người, mà thoạt nhìn cũng không quá thu hút. Nhưng nếu ai có thể cảm giác nhạy bén, cảm giác tới, đến gần, chắc chắn kinh hãi phát hiện ra uy áp khủng bố tràn ra từ trong người bọn họ. Đây chính là Tây Bắc Đại Lục. Đáp xuống mặt đất, một vị lão giả mặt đỏ kinh ngạc nhìn lướt qua xung quanh, sau đó quay đầu về phía một thanh niên mặc áo bảo đen đang đứng trong đám người. Nhìn khuôn mặt quen thuộc quán, đây rõ ràng là đoàn người Tiêu Viêm vừa mới thông qua không gian trùng động đi từ Tinh Vẫn Các tới Tây Bắc Đại Lục. Đối với ánh mắt của Hồ Lão Đại, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu. Tây Bắc Đại Lục cũng khá rộng lớn, khu vực hắn biết chỉ có thể là những cái đế quốc gần với Giả Mã Đế Quốc mà thôi, tự nhiên không biết đây là nơi nào. Thiếu các chủ, nơi này hẳn là phía bắc của Tây Bắc Đại Lục. Vì chưa có tọa độ chính xác, không gian trùng động mà các chủ thiết lập chỉ có thể truyền tống chúng ta tới một cái vị trí bất kỳ trên Tây Bắc Đại Lục mà thôi. Bên cạnh Tiêu Viêm, một lão giả áo trắng quét mắt bốn phía, sau đó lấy một cái tấm bản đồ từ nạp giới ra. Giờ phút này trên bản đồ có hơn phân nửa khu vực bị một cái đầu sư tử dữ tợn chiếm lĩnh, mà nửa còn lại thì ghi một chữ Viêm. Nói vậy, đây hẳn là phạm vi thế lực của Viêm Minh và Sư Minh Tông chiếm cứ. Theo tình báo chúng ta lấy được, khu vực phía bắc đã rơi vào tay Sư Minh Tông. Nói cách khác, chúng ta bị truyền tống tới phạm vi thế lực của Sư Minh Tông. Nhưng mà điều này cũng không quá đáng ngại. Ở phía bắc này không có nhiều cường giả Sư Minh Tông, lực lượng chính của chúng hầu hết tập trung ở nơi giao chiến với Viêm Minh. Lão giả áo trắng trầm ngâm nói, chỉ cần chúng ta đi về phía tây bắc, vượt qua một số cửa ải là có thể tới được địa bàn của Viêm Minh. Nhìn địa đồ, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Đoàn người bọn họ có hơn 30 vị đấu tôn, chỉ cần không gặp phải chủ lực của Hôn Điện và Sư Minh Tông thì cũng khá đủ để san bằng tất cả cản trở. Bởi vậy không muốn tới Viêm Minh, muốn tới Viêm Minh cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Nếu vậy thì lên khởi hành đi thôi, tiện đường thu thập thêm một số tin tức về tình huống bây giờ của Tây Bắc Đại Lục. Các vị cố gắng tu liễm khí tức, theo sự sắp xếp của ta không lên sông loạn. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn về phía tây bắc, sau đó vùng tay lên, mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất,
thân hình hóa thành một cái đạo lưu quang lướt nhanh về phía trước. Sau lưng hắn nhiều cái tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh cũng nặng theo sát phía sau. Đoàn người thẳng tới phía tây bắc. Giờ đây, mảnh địa vực này đã nằm trong phạm vi khống chế của Sư Minh Tông. Bởi vậy trên đường đi, họ gặp phải quân đội và cường giả Sư Minh Tông trú đóng ở một số nơi. Nhưng cái gọi là cường giả này nhiều lắm chỉ là đấu tông, trong mắt Tiêu Viêm chẳng hề có chút uy hiếp nào cả. Bởi vậy cả hành trình không hề gặp phải cản trở nào. Ngược lại còn moi được khá nhiều thông tin về hướng Tây Bắc từ miệng của đám cường giả của Sư Minh Tông này. Mà những cái tin tức lấy được giống như là một tảng đá đè lớn trong lòng Tiêu Viêm. Vì thế cục diện đã nghiêm trọng hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Địa bàn mà Viêm Minh dốc sức mở mang trong những năm gần đây đã co rụt lại 1/3, và lại tốc độ rút lui lại không ngừng tăng nhanh. Từ đó có thể thấy ra được Hồn Điện đã phái ra lực lượng mạnh đến cỡ nào để hành động lần này. Mà trong những cái tin tình báo này, Tiêu Viêm cũng không biết là phần lớn cường giả Viêm Minh hiện đang tập trung ở ải Huyền Hoang, trên khe suối Huyền Hoang, nơi đó chiếm cứ quan trọng nhất ngoài đại bản doanh của Già Mã Đế Quốc của Viêm Minh. Nếu nó bị chiếm, tuyến phòng ngự cuối cùng cũng là sẽ bị cố gắng trong mấy năm nay phải đổ xuống sông xuống bể hết. Bởi vậy cường giả Tiêu Viêm và một số tông phái khác hợp lực với Viêm Minh chống cự Sư Minh Tông đều là tập trung ở ải Huyền Hoang. Sư Minh Tông có chỗ dựa là Hắc Hồn Điện. Chúng đã có đủ thực lực để quét ngang hầu hết các thế lực ở Tây Bắc Đại Lục. Chưa kể tới nhiều cường giả bị chúng ép buộc dụ dỗ nữa. Bởi vậy, ở Tây Bắc Đại Lục này không có ai có thực lực chân chính kháng cự lại được với chúng. Dù là Viêm Minh cũng là ở thế hạ phong. Ải Huyền Hoang chính là nơi giao tranh, mà đương nhiên Sư Minh Tông cũng sẽ không bỏ cuộc. Theo lời của một số cường giả gia nhập vào Sư Minh Tông, cường giả và quân đội tinh nhuệ của chúng đã tập trung hết đến khe suối Huyền Hoang. Xem bộ dáng này rõ ràng là muốn dùng biện pháp mạnh để cướp lấy ải Huyền Hoang, tiến gần một bước để chiếm lĩnh cả Tây Bắc Đại Lục. Lấy được những cái tin tức không tốt này cũng là làm cho Tiêu Viêm không thể không tăng tốc độ. Hắn phải đến ải Huyền Hoang trước khi Sư Minh Tông chiếm được nơi đó. Nếu không, tổn thất của Viêm Minh sẽ là vô cùng to lớn. Khe suối Huyền Hoang là ở nơi giao tiếp cả hai dãy núi. Từ địa hình là một cái căn cứ dễ thủ khó công do thiên nhiên tạo thành. Phía trên bầu trời của khe suối có những cái con cơn gió cực kỳ âm hàn, dù là cường giả đấu hoàng cũng không dám để nó dính trên người. Dãy núi hai bên của cửa ải như đã được bổ ra từ một cái chiếc búa lớn khổng lồ, bền phách cực kỳ trơn nhẵn, mà hai dãy núi lại rất hùng vĩ, nên dù giống như là một cường giả đấu hoàng cũng không thể trực tiếp vọt qua được. Mà ải Huyền Hoang lại là đứng sừng sững ở giữa khe núi, trong phạm vi gần ngàn dặm, chỉ có nơi này mới có thể đi qua. Thậm chí, ngay cả một số đế quốc nhỏ ở gần đây cũng phải dựa vào nó để giữ liên hệ. Có được địa thế, được trời ưu ái như vậy, tầm quan trọng của ải Huyền Hoang không cần nói cũng biết. Năm đó để cấp lấy nơi này, không biết Viêm Minh đã phải trả giá đến thế nào. Bên ngoài ải Huyền Hoang là một cái thảo nguyên trải dài không thấy điểm cuối. Đứng trên phía trên cao, có thể quan sát được hầu hết các động tĩnh của thảo nguyên. Nhưng hiện giờ mảnh thảo nguyên này lại bị hắc vụ mù mịt bao phủ. Dưới hắc vụ bờ hồ, nghe được tiếng chém giết đinh tai nhức óc. Một cái luồng sát khí ngập trời tràn ra từ đó, làm sắc mặt những người đứng ở trong ải Huyền Hoang đều là vô cùng ngưng trọng. Một tòa kiến trúc đứng sừng sững ở giữa cửa ải, bên trong có một cái đại điện rộng vô cùng. Giờ phút này, không ít người đang ngồi trong đại điện, nhưng không ai dám mở miệng nói gì. Bầu không khí nặng nề áp lực bao phủ trong cả tòa đại điện. Trên chủ vị của đại điện một thân ảnh lạ lướt nóng bỏng, lười nhác dựa vào trên lưng ghế. Khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, mơ hồ có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn là đầy mị lực, ẩn chứa sự kiêu ngạo và uy nghiêm của thượng vị giả. Phần ngạo khí đó dù năm tháng trôi qua cũng không làm cho nó mờ đi. Mà trong Viêm Minh, trừ Mỹ Đô Toa Lữ Vương ra thì còn ai có thể có cái loại ngạo khí như vậy nữa. Thời gian trôi qua không để lại bất cứ dấu vết trên nàng, ngược lại còn làm cho vẻ đẹp mặn mà kia càng thêm lồng đậm. Các vị đại quân của Sư Minh Tông đã tiếp cận, hôm nay vẫn chỉ tấn công cái kiểu thăm dò, nhưng có lẽ không quá 3 ngày nữa chúng sẽ chính thức động thủ. Trong đại điện trầm mặc, Thải Lân đảo mắt qua toàn trường, từng khuôn mặt quen thuộc nhất thời xuất hiện. Băng Hoàng Hải Ba Đông, Đàn Vương Cổ Hà, Pháp Mã, so với năm đó họ có phần già đi, nhưng khí tức cường đại hơn rất nhiều. Hiển nhiên trong mấy năm nay thực lực của bọn họ tịnh tiến rất nhiều. Nghe được lời này của làng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Thế vậy, một nam tử ngồi trên xe lăn khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: thế lực Sư Minh Tông quá mạnh, số lượng cường giả đạt tới cảnh giới đấu tôn hơn xa chúng ta. Nếu giao chiến trực diện chắc chắn không địch nổi. Nói tới đây thì Tiêu Đình mỉm cười một tiếng. Trước đây do thực lực, cho dù mưu kế của mình có kém tới đâu, hay là có tinh minh tới đâu, chu toàn tới đâu, cũng là mất đi tác dụng. Mấy năm nay Viêm Minh đã gặp nhiều khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vô lực nhất. Nếu thực sự không còn cách nào thì liều mạng đi, tiến không được lùi trả xong, cứ thế này không bằng giải quyết một lần cho xong. Bên cạnh Tiêu Đỉnh, một nam tử có khuôn mặt đầy hung lệ lạnh lùng nói, nhìn dung mạo quen thuộc, rõ ràng là nhị ca của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ. Nghe Tiêu Lệ nói vậy, lòng tất cả mọi người đều lặng trịch. Thật sự đã nghiêm trọng tới mức độ đó rồi sao? Chưa cần phải như vậy. Tiêu Định đột nhiên lắc đầu, phá tan không khí trầm mặc ngột ngạt. Hắn ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói: theo lời mấy người Tiểu Y Tiên, trong khoảng thời gian này tam đệ sẽ quay về Viêm Minh. Soạt. Lời này vừa ra, tất cả ánh mắt trong đại điện đổ dồn về phía Tiêu Định. Ngay cả Thải Lân trên chủ vị cũng không ngoại lệ. Tam đệ của Tiêu Định, một số cường giả gia nhập vào Viêm Minh muộn còn chưa tận mắt nhìn thấy người này, nhưng mà đã nghe nói tới. Bởi vì cái thanh niên tên là Tiêu Viêm kia mới thực sự là người sáng lập ra Viêm Minh. Năm đó người thanh niên này đã sáng lập ra kỳ tích không ít. Bởi vậy tuy Viêm Minh vẫn là do Thải Lân cầm quyền, nhưng trong lòng mọi người Tiêu Viêm mới là lãnh tụ tinh thần thực sự. Nhìn đại điện thoáng chốc đã trở lên sôi trào, Tiêu Định mỉm cười trao đổi ánh mắt với Tiêu Lệ bên cạnh một cái. Trong mắt cả hai có phần kiêu ngạo không thể che giấu. Phần kiêu ngạo này đến từ huynh đệ ruột thịt của bọn họ, đến từ thanh niên cái tên gọi là Tiêu Viêm đó. Tam đệ, đệ rời đi đã lâu như vậy, cũng tới lúc quay về rồi á. Nhìn lên bầu trời đêm ngoài đại điện, Tiêu Đỉnh khẽ lẩm bẩm trong lòng.